Thưa các anh chị và các bạn, hôm nay thì trước hết chúng ta phải giải đáp cái thắc mắc mà một người bạn ở trong chúng ta đã gửi đến hai lần chứ không phải một lần. Tôi xin đọc cái thắc mắc. Thưa cha, con hỏi xem ông Mô-xê có chết hay không? Sách Đệ Nhị Luật ở chương 34 câu 7 thì nói ông Mô-xê chết. Rồi trong cuộc đời Chúa Giê-xu, lúc Chúa biến hình ở trên núi Ta-bo thì Ngài đàm đạo với ông Mô-xê và Ê-li-a. Rồi trong kinh cầu chịu nạn thì Chúa Giê-xu xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh. 3 ngày sau Ngài sống lại, Ngài cho các thánh lên trời. Vậy Mô-xê không bị giam ở trong ngục tổ tông hay sao? Nếu ông Mô-xê chết thì lúc đó ông ấy đang bị giam ở trong ngục thì làm sao mà lại đàm đạo với Chúa ở trên núi Ta-bo được? Anh chị có thấy khó không? Khó chứ đâu có dễ đâu. Thế bây giờ mình phải xem là mình hiểu ngục tổ tông làm sao. Chúng ta nói là luyện ngục này, rồi gì nữa? Hỏa ngục này, rồi gì nữa? Rồi ngục tổ tông này. Nó liên quan đến những từ như là ngục thất hay ngục tù để diễn tả những nơi đau khổ. Có ai trong chúng ta muốn vào ngục thất không? Và cái từ ngục đó, nó là một ngôn ngữ không gian. Khi dùng cái từ ngục, tự nhiên mình đặt câu hỏi, thế cái ngục đó nó ở đâu? Luyện ngục ở chỗ nào? Hỏa ngục ở chỗ nào? Thế thì chắc hầu hết các anh chị và tôi sẽ bảo là nó ở dưới đất này. Mà đào mãi sao không thấy? Điều đó cũng dễ hiểu thôi, là bởi vì chúng ta là con người mà. Cho nên để nói về những thực tại vô hình, mình chỉ có thể vận dụng những kinh nghiệm ở trong thế giới con người để nói đến những thực tại đó. Bây giờ để hiểu xem ngục tổ tông là làm sao đó, tôi không có nói ý kiến cá nhân nhé. Tôi lấy sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo để các anh chị và các bạn thấy nó chắc chắn. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo viết như thế này: những xác quyết thường xuyên của Tân Ước, theo đó Chúa Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết. Khi nói Chúa Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết, điều đó giả thiết là trước khi người sống lại thì người đã ở nơi của những người chết. Thế thì mới trỗi dậy từ cõi chết được chứ, phải không? Rồi sách giáo lý viết tiếp: lời rao giảng của các tông đồ về việc Chúa Giê-xu xuống ngục tổ tông có ý nghĩa đầu tiên này. Ý nghĩa đó là gì? Là Chúa Giê-xu đã chết giống như mọi người, và linh hồn của người đã xuống với họ ở nơi của những người đã chết. Ý nghĩa đầu tiên là như vậy, là Chúa Giê-xu đã chết giống như mọi người, và linh hồn của Chúa xuống ở nơi những người đã chết. Thế nhưng người xuống đó với tư cách là đấng cứu độ để loan báo tin mừng cho các vong linh bị cầm giữ ở đó. Rồi sách giáo lý giảng giải tiếp như thế này: Thánh Kinh, mà cụ thể là Cựu Ước, gọi nơi ở của những người chết mà Đức Kitô khi chết đã xuống đến nơi đó. Thánh Kinh Cựu Ước gọi là âm phủ, trong tiếng Do Thái là Sheol, hoặc là tiếng Hy Lạp là Hades. Bởi vì làm sao? Bởi vì những kẻ ở đó không được nhìn thấy Thiên Chúa. Thật vậy, tình trạng của mọi người đã chết, dù họ công chính hay là xấu xa, đều như vậy, trong khi mong đợi được cứu chuộc. Nhưng mà điều này không có nghĩa là số phận của họ đều như nhau. Các anh chị có nhớ dụ ngôn về người phú hộ và anh Lazaro mà Chúa Giêsu kể ở trong sách Phúc Âm không? Thế thì khi mà nhà phú hộ chết thì đi đâu? Mình bảo là xuống hỏa ngục cái gì? Còn cái anh Lazaro chết thì đi đâu? Ở trong lòng Abraham. Và như vậy không phải là số phận của mọi người đều như nhau. Có người ở trong lòng của tổ phụ Abraham, mà có người thì ở dưới địa ngục. Thế thì sách giáo lý nói tiếp, khi xuống ngục tổ tông, Chúa Kitô đã giải thoát linh hồn những người công chính đang ở trong lòng ông Abraham mà mong đợi đấng cứu độ. Chúa Giêsu không xuống ngục tổ tông để giải thoát những kẻ đã bị kết án hoặc để phá hủy địa ngục đọa đày, nhưng là để giải thoát những người công chính đã đi trước người. Đấy, chúng ta hiểu cái giáo lý về việc là Chúa xuống ngục tổ tông là như thế. Ý nghĩa căn bản là Chúa Giêsu đã thực sự chết như mọi người, và Ngài đã xuống ở nơi những người đã chết, nhưng mà là để giải thoát, để cứu độ họ. Và cái thứ hai đó là tất cả những con người đã chết sau Adam chỉ được giải thoát nhờ ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đem đến, đúng không? Phải nắm cái ý nghĩa đó. Đó là điểm thứ nhất.